chẳng hạn cũng như là cái câu chuyện mà ngài Tây Hành đó. Tây Hành là một thiền sư mà thi sĩ, thiền sư mà thi sĩ, sống ngay lại đất nghệ sĩ, không? Cho nên rồi trong cái thời đó, ngài là cái sử chép rằng có ngài Bồ Tát Phổ Hiền, ngài cũng thị hiện ra mà làm người kỹ nữ, không? Làm kỹ nữ ở cái vùng gọi là vùng Osaka đó của Nhật Bản. Thì ngài Tây Hành này ngài sống rất là coi như là phóng khoáng, nghệ sĩ mà, tinh thần nghệ sĩ. Một hôm trên cái bước đường lang thang của ngài đó, thì ngài đến cái vùng Osaka này thì trời tối rồi, không? Trời tối mà lại không tìm đâu ra cái chỗ để mà tá túc qua đêm. Cho nên là ngài mới đến gõ cửa nhà của cái cô kỹ nữ này. Đến gõ cửa nhà cô này thì cô kỹ nữ này cô từ chối, từ chối không tiếp. Nghĩa là cô nói rằng vì trong nhà là không có ai, có mình tôi à. Rồi cô mới không tiếp. Vậy thì ngài Tây Hành á, ngài mới làm bài thơ, ngài đưa vào. Bài thơ nói rằng khi tôi chưa từ bỏ cõi đời thì tim nàng đó cũng nên rắn, tức là cũng nên cứng. Nghĩa là khi mà tôi chưa có từ bỏ cõi đời á thì tim nàng cũng nên rắn. Giờ sao hất hủi tôi chỉ một đêm trần gian quyển mộng thôi. Tức là ngài nói bây giờ ngài đã từ bỏ cõi đời rồi, thấy không? Thì có gì mà phải hất hủi, chỉ là một đêm trần gian quyển mộng như mộng như quyển thôi, có gì đâu, thấy không? Vậy nghe nói hay không? Tức là không có thật gì hết, như chuyện mộng thôi. Nhưng nàng kỹ nữ này cương quyết từ chối và đáp lại bằng bài thơ, nói biết ngài đã từ bỏ trần gian, nhưng phiên ngài hãy tưởng đừng tâm niệm khăng khăng coi trần gian như là quyển mộng. Biết vậy nhưng mà đừng có dội vậy, không? Cho nên rồi ngài cương quyết, ngài là không chấp nhận. Thì đó, đây gọi là cái vị gọi là tương truyền là ngài Phổ Hiền hiện thân đó, để coi như nói là đây là ngài dịp bảo vệ cái danh tiếng cho cái vị thiền sư này. Thiền sư mà đi vô nhà kỹ nữ ngủ đêm mà đó là không có ai, cho nên là ngài giữ cái danh tiếng cho người, thì rõ ràng để cho thấy Bồ Tát mà có thị hiện nhưng mà đâu có làm trái phép, mà đâu có khen ngợi cái chuyện đó, phải không? Rõ ràng như vậy. Còn bây giờ khen ngợi chuyện đó là không phải rồi. Phải nhớ đó, đó là nói cái chuyện mà gọi là binh nhật đó. Còn như là ngài Kumala Thập mà mình thường học đó, các kinh mà ngài dịch đó, không? Thì ngài khi mà qua bên Trung Hoa để mà gọi là dịch kinh đó, thì bị ông vua Tần ông ép, không? Ép lãnh nghĩa là mấy người cung nữ hầu đó, ngài lãnh mấy người cung nữ hầu, thì có số tăng thấy vậy cũng bắt chước. Bắt chước cũng là chứa mấy người nữ để mà hầu đó. Thì ngài Kumala Thập ngài thấy vậy ngài mới xót thương, ngài mới họp trở lại. Rồi ngài bưng một cái bát đầy những cái kim ở trong đó, ngài mới bảo với mọi người trong các ông đây á, ai có thể mà nuốt hết cái bát kim này á thì mới nên bắt chước tôi. Tức là nuốt hết được cái bát kim này thì mới nên bắt chước tôi. Thì ngài nói vậy thì ngài bèn cầm cái bát, ngài nuốt hết cái bát kim vào trong bụng. Thì mấy vị tăng kia thấy vậy là coi như là quản hết. Từ đó là mới nghĩa là coi như là ăn năn hết giá bắt chước nữa. Thì ngài mới thấy rõ, đâu ngài đâu có phiên người bắt chước theo ngài, chứ không phải đó là các ông là phải bắt chước tôi như vậy đó, đó là sống vậy là mới tự tại, mới không cố chấp. Còn sống mà gọi là xa lìa vậy đó, tránh vậy là cố chấp, là hình thức, không? Là còn nữa là theo luật tiểu thừa rồi, mình sống đại thừa, thì kiểu nói đó coi chừng, phải hiểu ý đó. Ở đây thì không, các ngài không nói như vậy, cho nên phải hiểu vậy. Cho nên đây mới nói rằng nếu mà tu thiền định, không? Thì mà còn cái tâm dâm á là không thành như nấu cát thành cơm, phải đoạn tâm dâm thì đó mới là cái lời dạy sáng suốt thanh tịnh chắc chắn của Như Lai. Cho nên đây mới nói rằng dẫu cho ông mà có được diệu ngộ, tức là còn cái tâm dâm đó, tức là lấy cái thân dâm mà cầu cái diệu quả của Phật, thì dù cho mà được cái diệu ngộ cũng đều là cái dâm căn thôi, cũng thuộc về căn dâm thôi. thì cái gọi là cái căn bản, cái gốc gác đó đã thành dâm rồi, thì nhất quyết là luân chuyển trong ba đường khổ, không thể ra khỏi. Như vậy thì Niết Bàn của Như Lai đó có lối nào để mà tu chứng được? Đi vào trong tam đồ thôi. Như vậy thì phải chắc chắn, thì phải dạy, Phật dạy là phải quyết định là khiến cho cái dâm cơ tức là cái động cơ dâm dục đó, động cơ đó là cái gì? Tức là cái ngay nơi cái tâm niệm của mình đó, đó là cái động cơ đó, khởi niệm dâm, đó là cái động cơ, cho nên ngay cái tâm niệm đó phải dứt sạch, không để dấu vết nữa, tức là thân tâm đều đoạn dứt, mà cái tánh đoạn cũng không nữa đó, thấy không? Nghĩa là không phải là chỉ dứt nơi thân mà cũng dứt nơi tâm luôn. Đó, mà cái tánh dứt đó nó cũng không luôn nữa, tức là sạch hết, không còn dấu vết. Thì vậy đối với Phật Bồ Đề đó mới có thể hy vọng. Tức là chứ còn có dấu vết đó thì tất nhiên là chưa phải thật sạch. Mà chưa phải thật sạch đó thì chớ có nghĩa là vội vàng mà gọi là cho mình là thật. Bởi vì có khi á học thiền thì nói rằng thiền là coi như là cái tự tánh sẵn thanh tịnh rồi, thì chỗ nào cũng thanh tịnh hết, đâu đâu cũng là đạo tràng, đâu đâu cũng là Phật, cho nên rồi mới nói rằng nghĩa là gọi là dâm phòng tủ điếm cũng là đạo tràng, không tức là chỗ nào cũng là đạo tràng hết, thì kiểu đó là kiểu cái gì nói ngoài miệng, nhưng mà sự thật tâm mình nó chưa thật sạch thì làm sao đạo tràng. Vô đó cái mà vừa khởi vui cái là ngay đó là trần lao rồi, đạo tràng đâu đó. Hơn nữa vừa thấy thích vào đó cái là thấy là trần lao rồi, thì như vậy nói đạo tràng cái gì? Cho nên đó là cái phải hiểu được. Bởi vậy mà câu chuyện Tổ Sư Tử sau khi mà ngài truyền pháp, không thì Tổ Sư Tử truyền pháp nhưng mà không truyền pháp cho ngài Bà Xá Tư Đa, tức là Bà Xá Tư Đa là vị đệ tử đáng lẽ phải được truyền pháp, nhưng mà ngài ngài truyền pháp cho ngài Bà Xá Tư Đa chứ, nhưng mà lại không truyền pháp cho ngài Đạt Ma Đạt, không tức là Tổ Sư Tử đó truyền pháp cho ngài Bà Xá Tư Đa mà không truyền pháp cho ngài Đạt Ma Đạt, mà ngài Đạt Ma Đạt thì đáng lẽ ngài thấy ngài chắc cũng là thuộc vị hạng lớn mà cũng có cái hiểu đạo lý cũng siêu, cho nên ngài Đạt Ma Đạt ngài mới phiền muộn, ngài trách tại sao mà không truyền cho mình mà lại chọn cái ngài Bà Xá Tư Đa để mà truyền. Nhưng mà Tổ Sư Tử ngài biết cho nên ngài không nói. Thì một hôm đó ngài Đạt Ma Đạt ngài nhân cái dịp ngài đi ở trên đường đến một cái rạch đó thì bỗng gặp một cái người con gái đang đứng giặt đồ ở dưới cái mé rạch đó, thì vén cái quần lên cái bài hai cái bắp dế trắng muốt, phải không? Thì ngài Đạt Ma Đạt ngài thấy vậy cái này động niệm ở trong tâm khen thầm hai góc dế đẹp quá. Nhưng mà không ngờ vừa khen vậy thì Tổ Sư Tử ngài đi đâu, ở đâu ngài đi tới, ngài mới nói cái tâm niệm của ông như vậy đó thì nghĩ coi có đáng làm pháp tử hay không, có đáng truyền pháp hay không. Thì ngay đó ngài mới hổ thẹn, mới thấy rằng tổ nghĩa là coi người nghĩa là không có sai. Ngay đó là còn có tâm niệm, còn có động niệm mà vậy là còn trách tổ là tại sao không truyền pháp cho mình. Thì mới thấy rõ điều đó, đó là điều chân thật, phải nghĩ kỹ chứ không khéo thì dễ làm. Cho nên ở đây Phật nhấn mạnh không là phải nghĩa là dứt đoạn cái dâm cơ, tức là động cơ dâm dục đó, cả nơi thân cả nơi tâm nữa, mà không phải chỉ dứt vậy thôi, mà cái tánh dứt đó, cái tánh đoạn đó cũng phải không luôn nữa, tức không còn dấu vết của cái đoạn nữa. Chứ còn thấy có đoạn thì tất nhiên là sao, tức là còn có cái tâm đoạn thì tất nhiên là còn có cái chỗ đoạn. Tức là còn có tâm đoạn tức là còn có chỗ đoạn, mà còn chỗ đoạn tức là chưa thật hết, phải không? Chưa thật hết cho nên mới còn có tâm đoạn. Bây giờ phải sạch hết cái đó nữa thì mới thật là không còn dấu vết, thì đó đối với Bồ Đề đó mới là gần gũi, mới có hy vọng, chứ không phải là nó gọi là nói suông. Cho nên ngài nói rằng như lời nói của ta đây á thì mới gọi là Phật nói, còn chẳng như lời nói này á thì tức là ma vương nói. Phải nhớ kỹ điều đó, đó là cái điểm thứ nhất. Như vậy thì ma, Phật rõ ràng không còn lầm, phải không? Ngài phân tích rất rõ. Bởi vậy, cho nên xưa nay, gọi là những cái bậc mà gọi là tu hành mà đắc đạo á, có đức lớn á, thì không ai mà gọi là chê kinh này được, phải không? Tu hành mà gọi là đắc đạo mà có đức lớn, mình thấy như là ngài Hữu Văn, ngài Tuyên Hóa rồi, phải không? Thì không có chê kinh này. Còn gọi là cố tình để mà bài bắt chê đó thì mình phải coi chừng. Chê đó tất nhiên là muốn nghĩa là tiếp tay với ma sao? Đó. Cho nên nói tóm lại á, cái người gọi là tu mà giải thoát, phải không? Mà còn sanh cái tâm dâm chưa hết á, tức là nuôi dưỡng cái niệm dâm đó, thì đó là theo con đường ma. Đây là Phật nói rất rõ, không thể chối cãi. Mình đọc cái tông sách thiền ngài Tào Sơn á, không được chư thiên cúng dường đó, mà còn bị ngài Động Sơn ngài quở, phải không? Tu hành mà được chư thiên cúng dường mà ngài Động Sơn còn quở là ông còn kiến giải. Còn ở đây mà còn cái niệm dâm nữa thì sao? Quá xa. Chuyện đó là rất rõ ràng rồi, chứ không phải nhớ kỹ điều đó. Đó là về cái dâm.